Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui và cảm tạ Chúa được gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành. Hôm nay chúng tôi xin nói về việc tại sao vợ chồng thường gặp nan đề trong đời sống và cũng chia sẻ với quý vị những nguyên tắc Kinh Thánh dạy mà chúng ta cần áp dụng để giải quyết những nan đề đó. Thực hành lời Chúa dạy sẽ giúp vợ chồng hiểu nhau và yêu nhau hơn. Nhờ đó, những vấn đề nhỏ nhặt trong đời sống không ảnh hưởng đến hạnh phúc, không khiến hôn nhân đi đến gãy đổ. Thường thường sau ngày cưới, đôi vợ chồng mới thấy đời sống của người có gia đình thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng sau một thời gian, nhất là khi có con cái, vì bận rộn lo cho con và vì những công việc hàng ngày, vợ chồng không còn thì giờ cho nhau, không trò chuyện thường xuyên, nên không còn thông cảm gần gũi như ngày mới yêu nhau. Thêm vào đó, nếu đời sống gặp khó khăn hoặc có nan đề về tiền bạc, ngăn cách giữa vợ chồng lại càng to lớn hơn. Chẳng hạn như trước ngày cưới, vợ chồng phải mượn tiền để lo chi phí cho đám cưới, hoặc sau khi cưới nhau mua nhà ngay nên nhu cầu tài chánh trở thành quá nặng, vân vân. Tất cả những lo lắng đó sẽ khiến đời sống có nhiều căng thẳng. Vợ chồng không vui nên không nói năng ngọt ngào với nhau, không cư xử với tình yêu thương nữa. Một lý do khác cũng có thể khiến hôn nhân có nan đề, đó là sau khi sống chung một thời gian, chúng ta thất vọng vì thấy vợ chồng mình quá khác nhau. Khác trong cách ăn uống, nói năng, trong cách làm việc, cũng như cách giải quyết nan đề. Và vì khác nhau nên dễ có bất đồng ý kiến. Thưa quý vị, vợ chồng khác nhau là điều bình thường, vì hai người thuộc hai phái tính khác nhau. Thêm vào đó, chúng ta được sinh ra và lớn lên trong hai môi trường và hai hoàn cảnh khác nhau, được dạy dỗ trong hai gia đình khác nhau, và nhất là cũng được Chúa ban cho những cá tính khác nhau. Vì lý do đó, vợ chồng khác nhau là điều bình thường, không thể tránh được. Đúng ra, nhờ khác nhau, chúng ta có thể bù đắp hay bổ khuyết những khiếm khuyết của nhau. Nhờ đó đời sống chung được đầy đủ và trọn vẹn. Tuy nhiên, nếu những khác biệt giữa vợ chồng không được chia sẻ, chấp nhận để hiểu nhau, để thông cảm nhau, vợ chồng sẽ cảm thấy ngăn cách và tình yêu dành cho nhau cũng dần dần phai nhạt. Điều nguy hiểm nhất trong trường hợp này cũng như trong thời điểm này là cả vợ và chồng đều thất vọng, nghĩ rằng mình đã lấy lầm người. Suy nghĩ này sẽ đưa đến nhiều nan đề lớn hơn và hôn nhân sẽ dễ dàng đi đến gãy đổ. Một cô vợ trẻ kia có nan đề trong gia đình mà không biết giải quyết thế nào nên đi gặp nhà tư vấn hôn nhân để nhờ giúp đỡ. Chuyên viên về tư vấn hôn nhân hỏi người vợ: "Cô có nan đề gì muốn chia sẻ với tôi?" Cô vợ trẻ nói: "Dạ thưa, nan đề con đang gặp là con với chồng con quá khác nhau nên không thể nào hiểu nhau, cũng không đồng ý với nhau chuyện gì cả. Hai vợ chồng cứ cãi nhau hoài nên con quá mệt mỏi, muốn buông xuôi bỏ cuộc." Vị tư vấn hỏi: "Hai người không đồng ý với nhau chuyện gì, cô có thể cho biết được không?" Người vợ liền tuôn hết những bực bội, thất vọng của mình. Cô nói: "Chồng con không giúp con lo cho con cái. Việc nhà thì nhiều, mà ảnh chỉ giúp một chút xíu cho có lệ. Nói rằng công việc ở sở quá căng thẳng, nên về nhà ảnh cần để cho thể xác và tâm trí được nghỉ ngơi. Trong khi đó, con phải lo quá nhiều việc, con cũng cần nghỉ ngơi mà chồng con không thông cảm nên không giúp. Nếu anh ấy chịu khó giúp, thì hai vợ chồng đã có thì giờ để cùng nghỉ ngơi và trò chuyện với nhau. Tuần sau đó, vị tư vấn mời người chồng đến văn phòng nói chuyện để biết cái nhìn của anh về nan đề của hai vợ chồng này. Khi vị tư vấn hỏi, vợ chồng anh đang có nan đề gì? Anh có thể cho tôi biết được không? Người chồng trẻ nói, thưa, con tưởng khi lập gia đình là con được sống trong thoải mái, tự do. Đâu ngờ vợ con giống y như mẹ của con, mà còn khó chịu hơn mẹ con nữa. Cô ấy khó tính quá, con không thể làm gì cho cô ấy vừa lòng được. Dù công việc ở sở rất nhiều, mỗi ngày về nhà con cũng cố gắng giúp lo việc nhà, chăm sóc con cái. Nhưng khi con làm việc này, thì cô ấy nói sao không làm việc kia trước? Cái gì con làm cô ấy cũng không vừa ý, mà cứ muốn làm lại hay sửa lại theo ý mình. Đối với cô ấy, con là người chồng quá tệ, quá dở. Vì vậy, nhiều lúc giận quá, con không giúp gì nữa. Lời than phiền của đôi vợ chồng trẻ này cho thấy nan đề của họ khá nghiêm trọng. Thưa quý vị, cả hai vợ chồng đều là nguyên nhân, là lý do khiến hôn nhân của họ trở thành buồn tẻ, căng thẳng. Nhưng không người nào nhìn thấy điều đó. Khi vị tư vấn hỏi, người vợ chỉ nói về thiếu sót của chồng. Rồi người chồng cũng vậy, chỉ nhìn thấy lỗi của vợ. Vì thế, người này đổ lỗi cho người kia, nói rằng vì người kia mà đời sống căng thẳng, hôn nhân không hạnh phúc. Vì chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người bạn đời, chứ không thấy thiếu sót của mình. Hai vợ chồng này nghĩ rằng nếu người kia thay đổi như điều mình mong muốn, thì nan đề sẽ không còn và hôn nhân sẽ tốt đẹp. Tuy không ai nói ra như vậy, nhưng cả hai đều nghĩ mình là người vợ, người chồng toàn hảo. Chỉ vì người kia không biết cư xử, nên hôn nhân trở nên căng thẳng và không hạnh phúc. Thực tế mà nói, khi hôn nhân có nan đề, không chỉ đôi vợ chồng trẻ này nghĩ lỗi là ở người phối ngẫu hoàn toàn và chính người đó phải thay đổi. Nhưng tâm lý chung là khi hôn nhân gặp nan đề, vợ chồng luôn đổ lỗi cho nhau. Và người này mong người kia thay đổi theo ý mình muốn và tin rằng đó là cách để giải quyết nan đề. Thưa quý vị, đổ lỗi cho người phối ngẫu là điều chúng ta dễ mắc phải. Vì chúng ta là con cháu của ông Adam và bà Eva, đôi vợ chồng đầu tiên trên địa cầu. Bà Eva nghe lời dụ dỗ của con rắn, hái trái cấm ăn rồi đưa cho chồng, và chồng cũng ăn. Khi Đức Chúa Trời trở lại vườn Eden, Adam và Eva sợ nên đi trốn. Kinh Thánh ghi lại mẫu đối thoại giữa Đức Chúa Trời với Adam và Eva như vậy. Đức Chúa Trời hỏi Adam, có phải con đã ăn trái cây mà ta ra lệnh cấm ăn đó không? Adam thưa, người nữ mà Chúa đặt bên con đã cho con trái cây đó và con đã ăn rồi. Đức Chúa Trời bèn hỏi bà Eva, con đã làm gì vậy? Bà thưa, con rắn đã lừa dối con và con đã ăn rồi. Cả Adam và Eva đều phạm tội bất tuân mạng lệnh của Chúa. Nhưng khi Chúa hỏi, bà Eva đổ lỗi cho con rắn. Ông Adam thì đổ thừa cho Eva và cũng gián tiếp đổ lỗi cho Chúa. Vì ông nói, người nữ mà Chúa đặt bên con cho con trái cây đó. Thông thường, khi đời sống gặp nan đề, chúng ta không nghĩ là vì lỗi của mình, nhưng cho đó là vì lỗi của người khác hay vì hoàn cảnh đưa đẩy. Khi giữa vợ chồng hay người trong gia đình có nan đề cũng vậy. Ít khi nào là vì lỗi của chỉ một người hay một bên mà thôi, nhưng là lỗi của cả đôi bên. Trong hôn nhân, khi giữa vợ chồng thiếu thuận hòa, êm ấm, chúng ta đừng vội vàng đổ lỗi cho người bạn đời, nhưng hãy nhìn lại chính mình, xem mình đã thiếu sót chỗ nào hay vấp váp trong điều gì và sẵn sàng sửa đổi. Về vấn đề này, Chúa Giê-xu truyền dạy nguyên tắc sau đây. Chúa phán, đừng xét đoán ai để các con khỏi bị xét đoán. Vì các con xét đoán người ta thế nào, thì họ cũng xét đoán các con thể ấy. Các con lường cho người ta mực nào, thì người ta cũng sẽ lường cho các con mực ấy. Sao các con thấy cái dầm trong mắt anh em, mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? Sao con có thể bảo anh em rằng, để tôi lấy cái dầm khỏi mắt anh, trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết, hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cây dầm khỏi mắt anh em mình được. Cây đà lớn hơn cây dầm, chúng ta ai cũng biết điều đó. Và qua lời dạy này, Chúa Giê-xu nhắc mỗi chúng ta, hãy nhìn vào chính mình, sửa những lỗi lầm và sai sót của mình trước, rồi mới có thể thấy rõ để giúp người khác sửa lỗi lầm của họ. Thưa quý vị, trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết hơn về nguyên tắc Chúa dạy. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.